Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi, người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Phao-lô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người. Và quả vậy, tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp, vì trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa bởi tin, vì tin, như đã viết: người công chính bởi tin sẽ sống. Quả vậy, từ trời sự thiên nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Vì chưng lộ diện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ, vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt sắc thịt không thể thấy thì trí khôn nhìn ngắm được, nơi công việc người làm, quyền năng hằng có và thần tính của người, khiến họ vô phương chữa mình, vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ lại đã không tôn vinh người như Thiên Chúa hay không tạ ơn người, nhưng họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng của họ và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí thì họ đã ra điên rồ, và họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật hỏa, lại hình thú, hình thù con người, hư nát cầm thú rắn rít. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ, hướng theo ô uế mà làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi mình họ. Họ là những kẻ đã tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự giả dối, và đã khâm sùng kính bái tạo vật thay vì đấng tạo hóa, đấng đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Vì thế Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những tình dục bỉ ổi, nữ giới, tráo đổi tính giao lẽ thường để làm những điều nghịch luân. Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới mà hăm hở thèm thuồng lẫn nhau, trai với trai làm điều ô trọc, chuốc lấy vào thân cái công linh đích đáng với sự lầm lạc của họ. Và cũng như họ đã không đếm xỉa đến việc nhận chân Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã phó mặc họ cho trí não ngông cuồng của họ mà làm những điều chẳng xứng, nên ứa đầy mọi thứ bất chính, xấu xa, hà tiện, độc ác, chất chứa những tị hiềm, sát nhân, kình địch, mang trá, ác hiểm, hạng người cáo gian, bỏ vạ, phạm thánh, bạo tàn, kiêu ngạo, khoác lác, ác quái, tặc tử, bất hiếu, ngu muội, bội ước, vô tình, bất nhân. Dẫu đã biết phán quyết của Thiên Chúa là những kẻ làm thế thì đáng chết, thế mà chẳng những họ làm, họ lại còn tán đồng những kẻ làm như vậy. Cách đây một tháng tôi nghe được có cái tin một người chồng đem người vợ ra tòa để mà kháng cáo, nói rằng ông ta bây giờ không có còn phải ràng buộc trợ cấp cho người vợ ông nữa, và bắt buộc tòa án á phải làm thế nào á giải đi cái chuyện mà, bởi vì hai người đã ly dị rồi, thì có nghĩa là hàng tháng ông phải trợ cấp cho người vợ đó với các con của ông. Thì ông nói bây giờ tôi không có trợ cấp nữa. Thì hỏi ra tại sao vậy? Bởi vì cái người vợ tôi bây giờ đổi giống thành đàn ông rồi. Thế thì làm sao đây? Nó thì nó phải là đàn bà nữa đâu. Nên bây giờ xưa là tôi trợ cấp cho cái người đàn bà đó, bây giờ nó thành đàn ông rồi. Tráo đổi, nữ giới tráo đổi tính giao lễ thường. Canada cách đây cũng có lẽ cũng chục năm rồi. Thân phụ của chúng tôi, ông ở bên Canada, ông làm cái nghề làm thẩm phán trong tòa án. Bữa đó ông được cái thư về nói bắt buộc khi mà người nào mà đến bắt buộc cái cặp đàn ông đàn bà đến mà xin cưới nhau đó thì phải làm đám cưới cho nó, không á thì nghỉ liền, nghỉ việc. Ông từ chức, ông làm rồi. Và Canada đã ra cái đạo luật là đồng phái luyến ái hôn nhân hợp pháp. Canada cái nước anh chị một nước gọi là một nước công giáo nha. Sỉ nhục quá, tất cả các nước như bên Âu Châu, các nước khác họ thấy như vậy, họ nói ấu trĩ. Đến nỗi bây giờ quốc hội Canada phải viết thư xin lỗi, ấu trĩ cho đồng phái luyến ái hôn nhân với nhau, cho đó là tự do. Chúa, lời Chúa nói rằng những kẻ tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và khâm sùng kính bái tạo vật thay vì đấng tạo hóa. Đây là thánh thư tin mừng, tức là cái thư này, thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma đó, là nói về tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, giảng giải cho chúng ta hiểu tin mừng. Không phải anh chị em chúng tôi lấy làm lạ lắm, có rất là nhiều người Công giáo thấy nói về tình yêu nhiều, nói về Chúa là tình yêu, nói Chúa là tình thương xót á, nhưng mà quên một cái vế rất là quan trọng, Chúa là đức công thẳng. Nếu mà không có trải qua cái sự công thẳng Chúa thì không hiểu được, không cảm được Chúa thương xót chúng ta như thế nào. Và chúng ta gạt bỏ đi cái đức công thẳng hay công bình của Chúa thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm nghiệm sâu xa được cái tình thương xót Chúa. Phải biết mình như thế nào, mình tội lỗi làm sao, phải ý thức được cái lòng của mình hướng về đâu. Những cái tội thầm kín mình có thể mình che giấu được người khác, nhưng mà mình không che giấu được Chúa, rồi mình lấy lời Chúa ra để mà mình che lấp, mình viện cớ bào chữa. Như cha già kể cái chuyện của anh cho cho, khi mà chúng tôi nghe cái tin đó trên lưu Sài Gòn, mà con nghe ở trên internet ABC đủ thứ, thì nghe nói rằng Asian American, tôi đi ra ngoài đường người ta cứ nhìn mặt tôi, thằng này nó giống Triều Tiên quá, cứ nhìn mặt mình. Không biết họ nó cứ xưa nay thì không bao giờ để ý hết á, bây giờ tự nhiên ra mặt nó thấy da vàng Asian American. Cái lúc mà nghe nói rằng á, đây là một người thanh niên Triều Tiên 23 tuổi, không biết là mình không ưa thích người Triều Tiên, nhưng mà thấy tạ ơn Chúa vì không phải người Việt Nam. Không phải là mình kỳ thị đâu, nhưng mà sợ có thể là dân mình. Kính thưa anh chị em biết đó, bên Đại Hàn đó, Nam Hàn đó, họ làm gì không? Họ cầu khẩn của trời Phật như thế nào đó, nói làm sao cầu cho cái thằng nhỏ này đó, nó đừng có sinh ra ở Đại Hàn, nó sinh ra ở Mỹ, nhưng mà rất tiếc nó sinh ra ở Nam Hàn. Nó quanh đây thì nó chưa nhập tịch, chỉ là thường trú dân thôi, thường là người thường trú thôi. Và kính thưa anh chị em á, những cái phóng viên từ bên Đại Hàn á nói qua là chúng tôi cái như là từ rồi, nó không phải là người Đại Hàn nữa. Cho đó là khía cạnh của thế giới, của xã hội, và lý do tại sao thưa đơn sơ thôi, bởi vì nếu mà bây giờ nói nó là người Đại Hàn á thì khó hồng á mà bán xe hơi Honda được ha. Qua đây Mỹ nó tẩy chay sao? Không mua hàng hóa nữa, chặt lắm. Rồi di cư, anh cho em biết cái số sinh viên đại học gọi là du học sinh đó của các nước thế giới đi vào trong nước Mỹ này là Đại Hàn đứng đầu. Thì cái vấn đề mà luật di trú rất là khó sau này. Có nhiều người Việt Nam chúng ta cứ nghĩ rằng tôi làm một cái việc này bất hợp pháp, tôi làm việc này nó không đúng với luật lệ. Tôi nghĩ rằng chỉ có ảnh hưởng đến tôi thôi. Ví dụ như về Việt Nam lấy vợ rồi khai gian rồi lấy tiền, không trả tiền bây giờ lấy vợ cho tôi 30.000 đô la, tôi lấy vợ rồi qua đây ở thời gian sinh đứa con, hay đứa con rồi ly dị nhau, có tiền rồi tưởng rằng mình làm cái việc đó đó là mình sẽ có tiền, mình có lợi cho bản thân mình đó. Có ngờ đâu, cái việc mình làm tội hay là làm bất hợp pháp đó, nó ảnh hưởng toàn dân, ảnh hưởng toàn dân đến anh chị em. Cái hậu quả của tội lỗi là như vậy. Và khi làm thì đừng luôn luôn là nói cái này là vì đức bác ái. Nhiều người đến nói với tôi nhiều lần lắm rồi, thưa cha, vì đức bác ái nó tội nghiệp nó qua, giờ nó ở Việt Nam không được, thôi con qua con cưới nó về, con lấy nó về, nhưng mà đồng thời cũng lấy mấy chục ngàn về nữa. Rồi lý gì? Tưởng rằng đó là tốt, tưởng là bác ái, nhân danh đức bác ái chứ nữa anh chị em, trao đổi cái sự thật. Chúa thương xót mà Chúa tha hết, Chúa thương xót Chúa tha hết. Không, Chúa tha hiển nhiên là Chúa vẫn tha, Chúa đã tha. Nhưng mà chúng ta có đón nhận được ơn tha thứ đó hay không? Nếu mà lòng mình không có hoán đổi, mình không nhìn nhận là cuộc đời mình tội lỗi, rồi mình phải sửa đổi lại, sửa nó lại. Nếu mình không sửa đổi, mình không dốc quyết sửa đổi thì cái thứ anh chị em ơn tha thứ mình không nhận được. Không phải vấn đề Chúa không tha, vấn đề là chúng ta không nhận ơn tha thứ vì mình không đổi đời. Thánh thư tin mừng là cái chỗ này đây. Cái vấn đề mà chúng tôi thấy cần phải đặt ra cho anh chị em, có lẽ là một số người lần đầu tiên đến đây, mới đến đây, chúng ta lấy lời Chúa ra, chúng ta nói với nhau, nói chuyện với nhau nhiều chuyện phải nói. Và thực tế lắm, lời Chúa rất là thực tế, không có trừu tượng đâu, đi thẳng vào trong cuộc sống. Tại làm sao ở một cái trường đại học nổi tiếng thế giới về khoa học kỹ thuật, nổi tiếng, đúng lý ra đó là những cái người sinh viên, những người thanh niên đưa vào đó, thì khi mà ra khỏi cái trường đại học đó thì phải trở nên một chân nhân, một cái con người chân chính, một con người chính trực. Nhưng mà đi vào đó thì khi mà ra đó, khỏi cái trường đại học á, rất là giỏi về các ngành kỹ thuật khoa học gì đó, nhưng mà làm người thì lại mất đi cái tính con người. Kính thưa anh chị em, anh chị phải đặt lại về cái nền giáo dục của Hoa Kỳ. Mình cứ đinh ninh rằng á là giống như ở Việt Nam á, khi mà dạy á là tiên học lễ hậu học văn, mà phải học đức nữa, đức dục nữa. Nhưng mà ở bên đây á không phải như thế. Mình cứ nghĩ rằng gửi con vào học làm kỹ sư, bác sĩ, luật sư gì đó đó, ra sẽ là thành những người tốt. Chưa chắc đâu, chưa chắc đâu. Đặt lại vấn đề cái nền giáo dục của Hoa Kỳ. Và tôi thấy có nhiều người, ví dụ như lên trường Berkeley nổi tiếng thế giới, nhiều cha mẹ cứ gửi lên Berkeley học, ra những người thanh niên ra sau về mất đức tin thứ nhất. Thứ hai á là nhiều người thanh niên thành đồng phá luyến ái, vô luân anh chị em. Tại sao vậy? Đây này, vào trong đó được một cái gọi là tiếng Anh, nó gọi là một cái bằng cấp nha, nhớ nha, cái cấp mà cái cấp bậc đó là degree á, là một cái nấc thôi trong kiến thức, mà kiến thức thì nó vô biên. Mà mình được một cái degree, thí dụ như được 5-6 cái PhD ha, có nhiều cha, tôi thấy có nhiều thầy bậc giáo sư của tôi 3-4 cái bằng cao học, hay là thạc sĩ, là 5-6 cái bằng PhD về tâm lý, về triết lý, về thần học, về nhạc, rất là giỏi. Nhưng mà các ngài degree được cái bằng cấp xong quăng thùng rác về nhà, đi lâu nhà vệ sinh. Khi mà mình có được một cái bằng cấp tí tí như thế này nè, thì nó như thế này: trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí, cho mình là khôn ngoan thượng trí, khi mà lên được lấy một cái bằng tiến sĩ rồi đó, là mình khôn ngoan thượng trí rồi, thì họ đã ra điên rồ. Điên rồ toàn là phân tâm, phân tích tâm lý, phân giải tâm lý. Ừ, cái này nó vì bởi vì gia đình đó, cha mẹ dồn ép con cái bắt nó học nhiều quá, vì cái này vì cái đủ thứ lý do đó, đủ thứ lý do. Nhưng mà không có bao giờ đi sâu vào trong cái linh hồn của con người đó, bởi vì không có nói về lời của Chúa, không nói về cái đạo làm người. Mình dạy giải thích cách mấy đi nữa cũng là tiếng Anh nó gọi là explain away, tức là giải thích để mà viện cớ thôi, để bào chữa thôi. Nhưng mà không đi sâu vào trong được cái vấn đề, không có giải quyết được cái vấn đề. Kính thưa anh chị em, ông Thánh Phaolô đó, ông không có biết người Roma là ai, ông rất là muốn đến gặp cái cộng đoàn Roma nhiều lần lắm. Nhưng mà khi mà ông khen hay lắm, ông Thánh Phaolô rất là hay, khen, nghe nói là anh em Roma đức tin, sống đạo đức rồi đức tin nổi tiếng toàn thế giới, ai cũng biết đức tin của anh em công giáo tại giáo đoàn Roma. Rồi cái bắt đầu ông cũng nghe nói những cái chuyện này ở Roma nè, những người huân hoang mình khôn hóa ra điên rồ, rồi tráo đổi tính giao lẽ thường của con người, nam với nam, nữ với nữ, thờ cái những cái hình tượng hình thù của giả thú, cầm thú, vạch ra cái nơi anh chị em những cái tội nó xảy ra ở Roma đó. Anh chị em cái thời này biết là thời Nero mà, anh chị em cái Nero, ông có một cái anh chàng thái giám đó, anh chàng thái giám là bởi vì ông Nero ông giết cái ông vua trước đó, ông đại đế trước đó, rồi để làm gì, để anh cướp lấy cái anh chàng thái giám này, vừa ông sống cái đời đồng phải liên ái thảm sầu lắm. Ông Thánh Phaolô nói cái chuyện này nè, nói cái chuyện này ở tại Roma, đế quốc La Mã đó, nói người Roma, anh em công giáo người Roma coi chừng, biết cái án thịnh nộ của Chúa đến với mình như thế nào, phải thay đổi. Chúng ta phải đặt lại về cái vấn đề giáo dục làm người. Trường học sẽ không cho được, xã hội sẽ không cho được, TV sẽ không cho anh chị em được, radio, thấy không, MTV, tất cả những cái chuyện đó, TVO gì đó, tất cả có lẽ là những người trẻ biết đó, những cái đó là cái gì, không cho anh chị em cái nền giáo dục nhân đạo được. Chỉ có lời Chúa. Đến lúc chúng ta phải trở lại với lời Chúa, chúng ta lắng nghe, chúng ta nghiệm xét, chúng ta tự kiểm, chúng ta soi lòng soi trí mình, xin Chúa cho mình phải trở lại. Anh chị em muốn được ơn chữa lành á, muốn đón nhận lòng thương xót Chúa, chữa lành hồn lẫn xác, thì cần phải có sự hoán cải. Mà hoán cải bắt đầu á từ cái con tim của mình, khi mà mình cảm nhận được cái sự thật của Thiên Chúa, cái chân lý của Thiên Chúa. Chúa nói những cái điều này, Thánh Phaolô viết lại cho chúng ta, thật sự là nó vang dội trong cái lương tâm anh chị em biết rõ như vậy, nhưng mà mình chưa có can đảm để đối diện sự thật về bản thân mình, chưa dám nói thật với chính mình, rồi á dám can đảm để mà sống thật với lương tâm của mình, sống thật với Chúa. Khi mà anh chị em bắt đầu á dám sống thật, không có sợ gì cả, sống thật với Chúa, sống thật với mình, đến với Chúa còn như thế nào, còn đến với Chúa như vậy, mở rộng lòng ra, con biết con không thể nào tự mình công chính hóa, chỉ có đức tin vào Chúa, vào tình thương xót Chúa thôi. Như ông Thánh Phaolô nói đó, cái người được công chính là bởi do lòng tin, vì tin và bởi tin, không phải là tin vào mình nha, không phải là đức tin của mình, tin vào Chúa, tin vào cái quyền năng của tình thương xót Chúa. Hạ mình xuống để cho Chúa đến, Chúa cứu chữa anh chị em.
Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người.
Chúng ta bắt đầu bước sang câu thứ hai của thánh thư tin mừng. Cái gạch nối hay là môi giới liên kết liên đới giữa câu số 1 và câu số 2 đó, kính thưa anh chị em, đó là cái nội dung của việc rao giảng tin mừng. Chúng ta đã cùng nhau học hỏi về tin mừng là gì rồi. Phaolô được tách riêng ra trong cái công việc gọi là phục vụ lời Chúa, không phải chỉ có phục vụ trong việc làm chứng tá
bằng các công việc phục dịch, nhưng mà giảng tin mừng của Thiên Chúa. Và đó là điều Thiên Chúa đã loan báo trước nhờ các tiên tri về Con của Người. Thì bây giờ đó, anh chị em là có sách Thánh Kinh với chúng tôi, chúng ta biết ngày thứ hai, thứ tư chúng ta học Thánh Kinh. Mở ra cái cũng đoạn 1 nhé, câu 16. Và đây là cái đề tài, chúng ta sẽ thấy đề tài. Đề tài của thư, Thánh Thư, Thánh Thư Tin Mừng, Thánh Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Đối với nhiều người Công giáo, anh chị em sống, đang sống trong bất an hay là trong đau khổ hay trong hỏa ngục đó, là bởi vì chúng ta không có ánh sáng của tin mừng. Chúng ta phải có ánh sáng tin mừng, cầu nguyện thật là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình biết cách cầu, mình cầu nguyện với lời Chúa, thì cái lời cầu chúng ta biết, chúng ta cầu không có tổn sức hay là phí công của mình, nhưng chúng ta cầu đúng theo thánh ý Chúa. Lời Chúa là thánh ý Chúa. Thì đây là đề tài, báo về đề tài đây. Câu 16: quả vậy tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng. Chúng ta đang nói là Thánh Phaolô được tách ra để rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, vì đó là quyền năng Thiên Chúa để cứu phát mọi kẻ tin. Bây giờ tôi hỏi lại anh chị em nè, quyền năng của Thiên Chúa để giải cứu, để cứu phát những kẻ tin là gì? Quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, quyền năng của Thiên Chúa đó là gì vậy? Có sách thánh không? Có sách thánh đang theo dõi không? Không, lời Chúa mới đọc đây này, tôi đọc lại nha. Quả vậy tôi không hổ thẹn rao giảng, đừng có nói, đừng có phát ngôn mà phát biểu mà không có dựa trên Thánh Kinh. Ok, chúng ta có Thánh Kinh mà, để cho nhiều người Công giáo nói rằng là mình cứ cầu nguyện hoài mà không được ơn, vì không biết lời Chúa, đi trong mù quáng, cứ cầu thôi mà không biết cầu cái gì. Mình cứ lẩm bẩm, lải nhải, không biết cầu cái gì. Cầu cho đúng à. Quả vậy tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin. Thế thì á, cái quyền năng cứu thoát mọi kẻ tin là gì? Có liên can đến việc anh chị em xin ơn chữa lành, có liên can đến việc anh chị em xin ơn bình an. Cái quyền năng á, để cứu thoát những kẻ tin á, cái quyền năng đó là cái gì? Có phải là bởi vì chúng tôi đến, chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị em được lành hay không? Thánh Kinh nói khác á. Quyền năng đó là gì? Là cái gì? Không, vừa đây nè, đọc cho tôi. Bây giờ tất cả mọi người đọc cho tôi câu 16 nha. Quả vậy tôi không hổ thẹn rao giảng cái gì? Tin mừng. Vì đó là gì? Đó là gì? Đó là, vì đó là quyền năng, tức là tin mừng là quyền năng. Phải không? Đọc. Cái này đơn sơ mà. Tin mừng vì đó là quyền năng, tin mừng là quyền năng. Đây nói đâu? Chữ Chúa Giêsu chỗ nào đó? Đọc ở đây, tôi hỏi đây nè, đọc cái câu mạch văn này nha. Không có thêm, không có bớt. Thì biết rồi, cái đó là biết rồi. Thấy không? Chúng ta đọc lại, trở lại, đi hơi xa. Hỏi một câu thôi trả lời quá quá xá thông minh. Thế thì quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin là gì? Rồi, tin mừng là gì? Tin mừng là gì? Tin mừng là quyền năng. Quyền năng để làm gì? Để cứu thoát. Lại thêm chữ nữa. Đây nè, nói Thánh Kinh cho Thánh Kinh cho đúng. Chị có Thánh Kinh không? Thôi. Lấy Thánh Kinh ra. Lại cứ thêm mà cứ mình, lời Chúa không có, cứ thêm ý của mình trong đó. Anh chị em mà đọc Thánh Kinh, từng câu một, tôi nói trước rồi, tôi giải thích từng câu cho anh chị em để giúp cho anh chị em đến đây cầu nguyện và cái lời cầu mình nó hiệu nghiệm hả? Bởi vì mình biết lời Chúa. Thế thì anh chị em nói cho tôi nghe đó, cái ơn cứu thoát đó, cái quyền năng cứu thoát á, giải quyết hết tất cả mọi vấn đề khó khăn trong đời sống anh chị em. Đang bất an thì Chúa cho bình an, đang sợ hãi thì Chúa cho khẳng khái lên, đang đau đớn thì Chúa cho có can đảm để mà lãnh lấy
những cái đớn đau đó, những cái cơn bệnh đó mà vui mừng nữa trong cơn đau đớn đó. Thế thì cái quyền năng đó là gì? Quyền năng cứu thoát đó là gì? Tin mừng. Nhưng mà tin mừng đó làm sao để đón nhận được? Trả lời cho tôi theo Thánh Kinh nha, theo Thánh Kinh nha. Làm sao đón nhận được cái quyền năng đó? Làm thế nào để đón nhận cái quyền năng? Quyền năng đó là tin mừng đó. Làm sao đón nhận, lãnh nhận được cái quyền năng đó? Giỏi. Sao sao anh Thành nói sao? Học Thánh Kinh hả? Để cứu thoát mọi kẻ tin. Mình muốn có quyền năng đó thì mình phải biết tin mừng. Mà nghe tin mừng á thì không phải chỉ nghe cái lỗ tai này rồi nó dội ra nó đi đâu đó, hoặc là nó lọt lỗ tai này qua lỗ tai kia, nhưng mà cho nó thấm vào trong tâm của mình, thấy không? Và có một cái sự quyết định của con tim để tin nhận đó. Có nghĩa là đón nhận cái quyền năng đó không phải là trong tay mà thôi, và phải nuốt cho vào trong tâm của mình, nó thành máu, thành huyết của mình. Cái ơn giải thoát như cái thuốc, cái liều thuốc là thần lương, thần dược đó, để cho chúng ta. Đơn sơ như thế thôi. Ông Thánh Phaolô ông đến ông nói thì như vậy. Rồi bây giờ đây, bây giờ chúng ta đọc thêm câu nha. Là những kẻ tin, Ngài liệt kê những người tin. Thứ nhất là người Do Thái trước, rồi đến người Hy Lạp, vì trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa. Bởi vì tin, bởi tin, vì tin, như đã viết, người công chính bởi tin sẽ sống. Ngài nhấn mạnh rất là nhiều chữ tin, tin, tin. Bởi tin và vì tin, bởi với vì khác nhau như thế nào? Tại sao lại dùng hai chữ tiếng Hy Lạp? Tại sao ông cha trong Nguyễn Thế Thúng lại nói là bởi còn vì nữa? Bởi khác với vì như thế nào? Vì là gì? Vì là lý do. Lý do là nó trong, thấy không? Nội tại mình có một cái động lực, động cơ thúc đẩy vì. Nhưng mà bởi là sao? Bởi là sao? Vì là trong, còn bởi là trong lẫn ngoài. Bởi tin và vì tin. Do đó cái việc mà như trong tin mừng ngày hôm nay á, Chúa nói đó, tin vào đấng thiên sai, đó là việc làm của Thiên Chúa. Tin vào đấng thiên sai, cái việc tin đó nó là một hành động, một cái công lao, một cái sự lao nhọc. Nó có ở ngoài mà có ở trong nữa, chứ không phải là chúng ta tưởng tượng ra. Con nhắm mắt lại, con cắn răng, và con bắt đầu con vận dụng hết tất cả ý chí, không? Nghị lực, tin vào Chúa, Chúa chữa lành cho con. Tôi thấy nhiều người làm như vậy mà không lành, không hề lành. Làm việc nhiều lắm anh chị em. Tin là làm việc, không? Trong và ngoài. Nguyên do, cái lý do, lý là hiện như trong mình rồi, trong tâm trí mình rồi, còn nguyên do là ở ngoài hả? Nhưng mà đó là cái động cơ ở ngoài thúc đẩy mình. Người công chính bởi tin sẽ sống. Tin vào tin mừng của Chúa Cứu Thế. Bây giờ là như thế này, áp dụng. Cái vấn đề chúng ta biết cái quyền năng đó, và Chúa luôn luôn cho chúng ta cái quyền năng đó. Quyền năng vô song, quyền năng cứu độ, quyền năng cứu thoát. Rõ rệt là như vậy, quyền năng cứu thoát. Và giải thoát chúng ta không có phải trong cái đời sống của thể lý thôi, những bệnh tật của mình, những cái sự yếu nhược của mình mà thôi. Chúa cứu thoát mình, và Chúa đến, Chúa cứu thoát người mù thấy được, người điếc nghe được, người câm nói được, người què đi được. Chúa cứu thoát đó. Rồi Chúa còn đi sâu hơn nữa, không có phải chỉ có thể lý, mà Chúa còn đi vào trong cái tình cảm nữa, cái mối tình giữa người với người, rồi giữa người với Thiên Chúa. Và anh chị em thấy rõ là cái tin mừng đó là Chúa đó nha. Chúa đến đó thì những cái người thù hận nhau, gọi là kẻ thù không đội trời chung, như là Matthew là người thu thuế, và Simon Nhật Thành là một người chuyên môn đi đâm đằng sau lưng, lùi đằng sau lưng những người đi bán đứng đất nước quê hương của mình. Ông theo cái bè là một cái đảng chính trị gọi là đảng Zealous, đảng Nhật Thành. Và Matthew là người thu thuế. Tưởng tượng xem, một người chống lại Đức Quốc La Mã, một người thì đi phò Đức Quốc La Mã. Để mà làm gì? Để mà bóc lột dân chúng, đi thu thuế dân chúng. Và Chúa đến á, hai người này là đệ tử của Chúa. Và có nhiều phe anh chị em, có Simon Nhật Thành, có Juda Nhật Thành nữa. Juda Iscariot là người nắm tiền, người đi là còn phải có cái sự cạnh tranh giữa Matthew là người thu thuế, còn Juda là người thủ quỹ. Juda Iscariot đó. Thì chắc chắn anh chị em thấy rằng là trong nội bộ của những người đệ tử Chúa đó có cái sự cạnh tranh với nhau và phải rất là thù ghét nhau đó. Thế mà ở với Chúa thì họ là môn đệ của Chúa. Họ vẫn cạnh tranh nhau, nhưng mà Chúa, cái ơn giải thoát, cái ơn giải cứu á, là bởi vì họ tin vào Chúa. Họ tin vào Chúa và cái việc Ngài làm, cái lời Ngài giảng. Vì vậy đó, có ơn giải thoát. Cái ơn giảng hòa giữa những người này là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Đó về cái phần này là cái phần tâm lý thôi. Tâm lý thôi. Mà Chúa muốn đi sâu hơn nữa. Chúa không muốn chỉ có đến mà Chúa chữa lành hay là Chúa làm cho, Chúa làm cho bánh hóa ra nhiều. Chúa tạ ơn cái thì hai chiếc bánh là 5 con cá hóa ra cho hàng vạn người ăn, được no bụng. Hay là Chúa chỉ giải cứu họ khi mà họ bị bệnh tật, hay là họ những gặp những sự khốn đốn như là bị quỷ ám, quỷ nhập vào đó, rồi Chúa trừ quỷ. Không phải như vậy đâu. Còn hơn nữa, Chúa cứu mà cứu cả cái linh hồn đó của con người. Ba khía cạnh: về thể lý, về tâm lý và về tâm linh. Cái ơn giải cứu là tin mừng, cái quyền năng để cứu thoát là tin mừng, và là Chúa Giêsu Kitô. Và Thánh Phaolô nói rằng phải tin. Thế thì tin bởi tin và vì tin là như thế nào để mình được công chính? Tin là sao? Rất là đơn sơ, rất là dễ dàng cho anh cho em biết. Tôi bật mí cho cái bí mật này. Ở đây á, có ai chưa bao giờ nếm qua mùi đau khổ? Có bao giờ anh chị em trong cuộc đời từ khi mà còn tấm bé cho đến ngày hôm nay chưa có biết thế nào là khổ, là đau? Chắc chỉ trừ một mình anh Thành ha, không biết đau khổ là như thế nào. Nhưng mà nhìn quả bí cây, nhìn lên đầu thì biết lòng, bởi vì đầu nó bật ra. Ai cũng biết khổ phải không? Có những cái khổ á, cái khổ thân, gác rồi mình bệnh, mình đau, nhất ngồi chỗ nào á, nghiêng chỗ nào nó cũng đau hết á. Nó cũng đau hết, đau xương là đau bắp thịt, đau cơ bắp, bất cứ chỗ nào cũng đau. Nhưng mà cái khổ đó, anh chị em so sánh cái khổ trên thân và cái khổ của tâm hồn mình, đó là khổ tâm á, cái khổ nào á khổ hơn? Tại sao khổ xác là khổ hơn hay là khổ tâm là khổ hơn? Khổ thân á, cái cực thân của mình á, với là cái khổ tâm á. Tại sao cái khổ tâm á là đau hơn là cái khổ thân? Khổ xác hả? Đau hơn hả? Nhìn được cho đến ngày mai hả? Khổ tâm nhìn được đến ngày mai. Còn khổ thân á, phải đi liền. Do đó là chị nói là khổ xác là khổ hơn hả? Khổ xác là khổ hơn hả? Nhưng bác sĩ xong rồi hết rồi, lành rồi hết khổ rồi. Nhưng mà bây giờ thí dụ như có người nào đó đến á, quen chị lắm, nhìn bằng cái chửi trận. Đi bác sĩ đi, bác sĩ giải cho tôi cái người này đi ha. Đi bác sĩ giải được liền không? Kéo dài bao lâu? Một cách vô cớ nói những điều liếu láo như thánh kinh, nhà tổ chức thánh kinh khúc cho những người bị bắt bớ và họ nói đủ điều liếu láo về con vì cớ ta. Nói đủ điều liếu láo á, mà biết không đúng. Người ta bôi nhọ, người ta dèm pha, người ta xuyên tạc mình, người ta nói xấu mình. Sao? Nào khổ hơn? Ai nói tâm, ai nói thân? Ai thân thì giơ tay, còn ai tâm? Chỉ có hai người, ba người. Ba người nói thân, còn người nào nói tâm? Tâm thắng hơi thân. Có những người sống dựa trên thân, còn có người sống dựa vào tâm. Thì đại phần đa số hả? Thì cái đây là tùy người thôi. Có những người này chị không biết khổ tâm, dễ quên. Nhưng mà đại phần đa số thì khổ tâm nhiều hơn. Tại sao khổ tâm nhiều hơn là khổ thân? Cái bí quyết á là ở chỗ này đây nè. Cái bí quyết là chỗ này, để bật mí ra cho anh chị em thấy bí mật. Cái đức tin làm việc là chỗ này. Khi mà người ta đến, người ta nói mình một cái điều gì đó, có lẽ là có một số người hay là có các chị đây đó, khi người ta chửi mình, mình quay qua mình chửi lại hơn nữa, thì mình đâu khổ tâm nữa đâu, phải không? Mình làm cho người ta khổ rồi còn gì khổ nữa. không? Người ta đánh mình đánh lại 3 lần 4 lần không thì hết khổ tâm rồi. Đâu hay là mình người ta làm cho mình khổ tâm mình không chịu khổ mình ra mình sổ đến người khác. Bây giờ người ta đến trong công ty hay là hãng xưởng gì đó đến gặp cái ông chủ bà chủ, người ta đến người ta mặt sát người ta làm khó dễ mình, về nhà đè đầu ông chồng ra làm khó dễ ổng thì bao nhiêu cái tâm nó khổ nó giải tỏa hết rồi, thấy không? Dễ dàng lắm, rất là dễ dàng. Có không? Có làm như vậy không? Đừng có làm nha, đừng làm nha, tôi nói như vậy, đừng có về nhà làm như vậy. Không phải là bật mí cái bí mật đó đâu. Giận cả chém thớt nữa. Nhưng mà có hết khổ không? Tôi thấy là có những người như vậy thì lại thấy cảm thấy hết khổ. Thấy người khác khổ thì mình đỡ khổ. Mình làm cho người ta khổ thì mình cảm thấy vơi đi nỗi khổ của mình. Còn á, bằng không á, thì mình đi mình chia sẻ cái nỗi khổ của mình. Nhân danh ha, là chia sẻ cảm nghiệm lời Chúa. Nhưng mà cuối cùng á, là sổ một sổ hết tâm sự, bầu tâm sự trong đó. Bí quyết là cái chỗ này. Khi mà anh chị em á, trở lại cái vấn đề, thường thường tôi thấy những cái bệnh tật nó có liên can tâm thân bệnh ha, tâm thân bệnh, cái thân mình nó bệnh á, nó có liên can đến cái tâm hồn, tâm lý của mình. Thì cái khổ ví dụ như bây giờ tôi bị xước, bị trầy, bị đứt tay thì tôi lấy thuốc, tôi rửa cho sạch rồi tôi thoa, tôi bôi thuốc lên ha, hồi cái nó lành lại, nó da nó liền lại, liền lành lặn lại. Rồi ngày 2 ngày sau thì nó đóng thành mài, rồi nó thành cái thẹo, nhưng mà nó không có đau nữa, nó không kéo dài. Nhưng mà cái người nào đó rất thân mình mà mình rất là thương mà nói một cái lời nói nó không đúng về mình và nói như là tạt nước vào mặt á, thì nó không phải là tạo một cái vết thương ở trên tay ngoài da nhưng mà trong lòng, phải không? Rồi cái mình nuôi nấng đó, mình cứ thấy cứ lâu lâu cứ dòm nó, ngó nó, rồi cái hỏi tại sao vô cớ, lý do gì, tại sao tôi đâu có phải là người xấu đâu mà cứ như vậy, không, cứ tại sao, để cứ nuôi nó và nuôi nấng, càng nuôi càng cưu mang nó thì càng cái vết thương đó, lòng nó lở loét ra càng rộng càng lớn thêm nữa, không? Thì khi mà anh chị em được cái chuyện nó xảy ra cho mình đó, đối với người Công giáo thì là những cái sự nó xảy đến cho mình đó, thì anh chị em có nghe cái câu gọi là ngậm nắng đắng nuốt cay không? Có ai đã từng nghe cái câu là ngậm đắng nuốt cay không? Hay là có ai đã từng trải qua cái gọi là cái sự việc, cái thực tại là ngậm đắng nuốt cay không? Tứ tự thành ngữ chứ không phải là Hán Việt. Có ai ngậm đắng nuốt cay cây bao giờ chứ? Ở đây có ai ngậm đắng nuốt cay coi coi. Ai ngậm đắng nuốt cay? Còn ai chưa bao giờ biết ngậm đắng nuốt cay giơ tay lên. Anh Thành hả? Cái gì của anh Thành á? Anh chị em khổ là bởi vì cứ là ngậm đắng nuốt cay thôi. Cái đó là cái khổ đó. Cái khổ tâm mà nó cứ triền miên, nó kéo dài, ngày này sang ngày nọ, năm này sang năm kia, là bởi vì mình cứ ngậm đắng nuốt cay. Chắc là có nhiều người ở đây bị bệnh cho đến có đi gặp các thầy thuốc ha, thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc ta ha. Thường thường người ta nấu thuốc lên, hút một đống thuốc rồi cái về nhà nấu. Thì mà uống thuốc á, thuốc mà các thầy lang á cho mình uống á, cái thuốc đó nó ngọt hay là nó đắng? Rồi thuốc đó thuốc đắng hay thuốc ngọt? Ngon không? Khi mà cái ngon hả? Khi mà uống vô đó thì các anh chị khi mà uống cái nước đó vô đó, tới đó thì mình có ngậm không? Và nuốt ực một cái cho nó hết. Cái bí quyết là bởi vì ai bị ngậm đắng chi? Đừng có ngậm đắng, phải không? Đừng ngậm đắng, mình nuốt đắng luôn. Đúng là phải nuốt đắng và nuốt cay luôn. Ăn cắn một cái trái ớt, ớt hiểm hay là ớt sừng trâu, ớt gì đó, cắn một cái cứ nhai ngấu nghiến để ngậm trong miệng này nè, cho nó sạch răng sạch miệng hả? Anh em bị cay, anh em bị đắng là cứ ngậm trong miệng, cái miệng mình bị cay, cái lưỡi mình bị cay lên mình ngậm nó, nuốt nó. Nhưng mà nuốt á, đừng có giữ trong bụng, giữ trong bụng nó sình bụng ra, sinh bụng. Phải không? Chúng ta nói là chúng ta lấy ví dụ như cái trái ớt, cái quả ớt là chúng ta lấy cái chén khuất đắng á. Lấy ví dụ đó như là những cái sự xúc phạm của người khác làm đối với mình, người ta xúc phạm đến mình. Để mình ngậm đắng, mình nuốt cay không được, phải ngậm nuốt chưa đủ, tiêu hóa nó. Khi mà tiêu hóa nó là có nghĩa là chúng ta cho nó trở nên một với mình đó, nó trở nên máu huyết của mình, khí huyết của mình đó, thì cái thuốc đắng nhiều khi ăn cay vô thấy người nó sung sức lắm, không khỏe ra. Và cộng thêm á, mình phải có một cái bước khác nữa, ngậm rồi nuốt bài tiết. Đó là cái bí quyết. Tôi xin lỗi anh chị em, phải nhiều người không biết bài tiết. Nhiều người Việt Nam ngậm đắng nuốt cay giữ trong bụng là một, nó sinh bụng ra rồi nó ra ung thư này ung thư nọ đủ thứ chuyện hết á. Không biết bài tiết cái vấn đề, anh chị em cứ đến là tôi phải bước thêm một bước nữa. Anh chị em cứ nói hoài, cái bí quyết đó không phải là hít hơi vào mà là thở ra. Khi mình hà hơi ra thì những cái thán khí đó, cái chất carbon đó đi ra, tống khứ ra, những cái chất độc đó, nó ra khỏi buồng phổi của mình. Rồi máu mới lấy được, cái buồng phổi mới lấy dưỡng khí vào nuôi cái máu dơ đó. Cái máu mà chúng ta thấy trên cái bằng cái mu bàn tay ấy, chúng ta thấy nó xanh xanh đó, cái đường gân đó là máu dơ đó. Nên mình có máu đỏ nó thấy xanh xanh không? Cái máu đó mình để dưỡng khí vào, mình bài tiết, mình đẩy nó ra. Bí quyết đơn sơ lắm anh chị em. Tôi thấy cái này, cái điều này rất là quan trọng. Đây là việc, công việc của Thiên Chúa, là tin vào Chúa. Những lời Chúa đến, lời Chúa thì mình để cho lời Chúa vào, để cho Chúa vào ở trong mình như là cái dưỡng khí đó, hít vào. Còn những cái sự đắng cay cuộc sống của mình, những sự xúc phạm, những sự bôi nhọ xuyên tạc, những sự nói xấu, những cái gì người ta xúc phạm đến mình đó, thì mình nuốt vào rồi mình tiêu hóa rồi xong bài tiết nó ra, hết chuyện. Còn không á thì mình làm cái gì? Mình không phải là ngậm đắng nuốt cay, mình phun đắng rồi mình phun luôn cả cay vào mặt người khác, tạo nên hỏa ngục cho người khác. Làm việc đức tin là cái chỗ đó, bí quyết là ở chỗ đó đó. Cái thứ anh chị, có nhiều người tôi không hiểu tại sao, giống như là có nhiều người viết thư cho chúng tôi dài lắm, mấy chục trang, cha như thế này, cha như thế kia, cha nó như là đọc được ý tưởng hay là đọc được con người của tôi, như là đi guốc trong ruột, đi ra trong bụng, đi ra vậy đó, đọc được như cái tư tưởng của tôi. Nhưng mà tôi nói thật với anh chị em, tôi nói thật đây không phải là đây là sự thật đó, không bao giờ biết buồn là cái gì cả, bởi vì bao nhiêu nó vào nó tiêu hóa đi ra hết rồi, không có giữ trong lòng được, khỏe hoài à, làm hết việc này việc kia việc nọ, tôi về đâu có giờ để mà suy nghĩ về những cái chuyện đắng cay đâu. Đắng cay nuốt vào rồi tiêu hóa xong hết, khỏe hoài à. Anh chị em có thể áp dụng cái nguyên tắc này cho đời sống thể lý, cho đời sống tâm lý là tình cảm của mình, và cho đời sống tâm linh, ba cái cạnh đó. Có một cái nơi để mà anh chị em, tôi dùng cái chữ nó có vẻ là khó nghe đó, bài tiết, có cái nơi mà chúng ta đi đổ rác được đó, là cái tòa giải tội. Những cái sự cắn rứt lương tâm mình đó, mình không có chỗ nào để mình giải tỏa được, mình không có thể nào mình tự giải cứu. Mình đến với tin mừng của Chúa thương xót, nơi cái tòa thương xót là cái tòa giải tội, mình giải tỏa hết nơi đó đó. Rồi chúng tôi thấy đó là cái nơi mà phải linh hồn mình cũng ăn vào, không ăn vào những cái sự dơ bẩn đó, làm cho hồn mình bận nhơ, rồi làm cho cái thân mình bận nhơ, tâm trí mình bận nhơ, cảm xúc mình bận nhơ, thì nơi đó thật sự cái chỗ đó là Chúa thanh tẩy linh hồn của mình. Có cái nơi đó đi nói với người khác, khai tội mình cho người khác, người ta có thể nói thông cảm bây giờ, nhưng mà sau này người ta dùng đó làm một cái lợi khí, là một cái vũ khí đánh lại mình. Mình nghĩ rằng mình chia sẻ, nhưng mà sau này không biết được lòng người mà. Chỉ có cái nơi duy nhất thôi, và chúng ta có thể giải tỏa được, giải tỏa được hết tất cả những cái đắng cay trong lòng mình là nơi tòa giải tội. Còn cái cảm xúc, tất cả những
cảm mình hay là những cái gì mà người ta xúc phạm đến mình thì mình làm cũng đến tỏ giá tội đến với Chúa Thánh Thể, tin nhận tình thương xót Chúa, cái tình thương xót Chúa đến với mình đó, rồi tống khứ nó ra. Mình nuốt hết, tống khứ không phải là tống khứ bằng cái miệng mình đâu, tống khứ người khác, giải tỏa nơi Chúa. Bí quyết đơn sơ lắm anh chị em, giống như mỗi lần anh chị em đến đây anh chị em tập thở vậy đó, hít vào rồi thở ra, thở ra là điều quan trọng. Người Việt Nam không biết thở ra, người Việt Nam mình chưa biết thở ra, thở ra càng nhiều càng tốt, mình không giữ trong bụng được. Cái đó là cái cách để mà tiêu hóa và bài tiết ra hết. Thật là đơn sơ thử coi, cứ mỗi lần mà mình bị người ta xúc phạm đến mình hay là vợ chồng thì cứ thở ra, thở không cũng được nữa, thở ra ngồi hết. Thay vì mà nói, mở miệng ra nói thế là cũng là lời nặng lời nhẹ thôi, tiếng to tiếng lớn thôi, cứ thở ra, từ từ nó đi hết. Thế thì mình tin cái công việc của đức tin là sao? Tin vào Chúa tức là nhận lấy Chúa đó, là chúng ta phải tiêu hóa lời của Chúa, chúng ta phải tiêu thụ hết tất cả những sự đắng cay đến với mình. Ngay cả những bây giờ anh chị em có thể áp dụng ngay cả những cái bệnh nan y anh chị em đang mang trong thân của mình đó. Những cái bệnh đó anh chị em thay vì giữ trong lòng mình lo không biết bây giờ bác sĩ có chữa được hay không, xạ trị hay là hóa trị hay là phẫu trị có trị được hay không, lo đủ thứ hết á, ta giữ trong bụng mình nuốt vào nhưng mà mình không có cho nó đi ra. Và chúng ta thử đi xin Chúa, không có phải là xin Chúa chữa lành cho con cái kiểu mà Chúa đến là Chúa làm phép lạ như vậy. Con cộng tác với Chúa, con vung trồng, con vung tưới, con xăng tay áo lên, con làm việc đó là xin Chúa cho con tống khứ nó ra. Con cộng tác với Chúa để tống khứ nó ra khỏi con. Bí quyết là chỗ đó, kính thưa anh chị em. Kính mời anh chị em bây giờ đó, có lẽ là có sắp sửa đến giờ cầu nguyện, có một người muốn làm chứng cho Chúa hay là chờ đến thứ tư? Có ai không? Chưa tới nữa không? Ok, mời có người đến làm chứng cho Chúa. Có người muốn volunteer làm chứng cho Chúa để cũng có đức tin anh chị em. Lời Chúa nói hoài không hết, bây giờ nói về kỳ công của Chúa ban cho chị như thế nào.
Cái này không phải ban cho con đâu, ban cho người khác, nhưng mà con là giống như là
chứng nhân.
À, chứng nhân cũng như cái đó. Ồ, thì như vậy nè cha, cái thì... Dạ, con tên là Mai Ngân. Dạ, con làm y tá. Dạ, trong nhà thương phao tên Vali. Dạ, thì làm ở trong cái phòng gọi là phòng xanh đó. Thì có một cái câu chuyện, thì có một cái cô đó, cổ có bầu. Cổ có bầu được chừng 6 tháng. Xong cái cổ đi lấy cái nước ối để thử cái đứa nhỏ nó có bị có được có bình thường hay không. Đến lúc cổ đi về nhà đó thì một tuần liên tiếp cổ đi tới gặp bác sĩ 3 lần, cứ 2 ngày cổ lại tới 1 lần. Cổ nói là tại sao mà cổ cứ bị tăng nhiệt độ mà người cổ càng ngày nó càng đau đớn mỏi mệt lắm. Thì cổ biết là có cái gì nó không có được bình thường. Thì ông bác sĩ đó ông cũng khám, cũng lần nào cũng lấy máu, cũng thử máu hết, nhưng mà tất cả mọi cái nó đều bình thường hết. Thì có một tới tuần sau nữa, tức là tính ngày thứ 10 rồi, thì cổ không thể nào chịu được, thì cổ phải đi vô trong nhà thương. Khi mà đi vô nhà thương á, thì đi vô nhà thương thì mình thắt cha cho cổ. Thì thấy sao mà cái cô này có vẻ bệnh thiệt. Tại mình nhìn thấy là cứ tới chiều một cái là nhiệt độ của cô lên tới 102, 103 độ luôn. Mà cái người cổ rất là đau đớn, cứ mỗi lần mà muốn làm cái gì cho cổ thì cổ rất là chậm chạp, cổ di chuyển rất là khó khăn. Thì lúc bây giờ vô nhà thương thì ông bác sĩ đó cũng vô, xong rồi ông cũng order tùm lum cứ test hết, cũng không có được luôn. Rồi còn lại kêu thêm một ông bác sĩ khác là chuyên khoa về coi về những người đàn bà đẻ mà có vấn đề lúc bây giờ. Thì đến lúc thì mình thấy cổ vô, thấy trời nhỏ này tội nghiệp, nó đau đớn lắm. Mà bác sĩ 2 người vô rồi mà không có ai tìm ra cái bệnh gì hết. Thì cái đó là ngày thứ nhất, đến ngày thứ hai cũng thất ke, thì cái càng ngày cái bệnh cô đó càng trầm trọng. Thì ngay cái ngày đầu tiên khi mà cổ vô á, thì mình mới cầm với cuốn sách. Thì con nhớ nói với cổ là, ồ em ơi, tại cái hôm đó là sau cái ngày lễ lòng thương xót chừng 2-3 ngày sau đó, thì con nhớ nói với cổ, em ơi bây giờ đó chỉ có cuốn sách lòng thương xót này nè, bây giờ em chị nghĩ chị thấy em bị bệnh nặng lắm đó, nhưng mà bây giờ bác sĩ tìm không có ra bệnh, bây giờ chị nói cho em nghe là bây giờ em phải đọc cái cuốn sách này vào lúc 3 giờ chiều. Em phải cầu xin Chúa để Chúa sẽ giúp cho em, chữa lành cho em. Cái đến ngày thứ hai thì càng ngày càng mình cảm thấy là cổ càng nặng hơn rồi. Mà hai bác sĩ tìm ông ra bệnh. Thì ở trên cái ông bác sĩ chính của cái cô đó thì có một bác sĩ giống như là cái ông đó là boss của ông bác sĩ chính này luôn. Thì lúc nhờ cái cặp cái ông bác sĩ chính mới nói là ô bác sĩ ơi, cái vậy em phải nói với bác sĩ rằng là cái cô này, cái trường hợp này là bác sĩ kia tìm không có ra bệnh. Mà em nghĩ vì em không có nói với bác sĩ không có được đâu, em nghĩ bác sĩ là nhiều kinh nghiệm hơn cho nên là em nói với bác sĩ. Thì cái ông bác sĩ chính là ông boss của ông kia mới chạy vô trong cái kê cũng coi hồ sơ, cũng đi vô coi bệnh nhân luôn. Thì ông này đi ra rồi ông cũng order. Xong cái đến ngày thứ tư thì cái tình trạng cổ càng nặng. Ông bác sĩ chính cũng tới, ông boss tới. Thì ông cứ đứng ông suy nghĩ hoài, ông tìm không có ra bệnh luôn. Thì đến khi đến gần xong cái lúc bây giờ thì ngày hôm đó con lại không có coi cổ, nhưng mà con biết tình trạng cổ nó càng nặng. Thì con mới đứng nói với bác sĩ à, em thấy tại sao ông cổ cứ bị tăng nhiệt độ, hay là bác sĩ mời một cái bác sĩ mà coi về infection disease để coi thử là sao. Thì ông bác sĩ ông cứ sực nhớ ra, ông nói đúng rồi, tại sao mấy ngày hôm nay 3-4 bác sĩ trong kê mà không có ông đó. Cái thế là ông mới chạy đi coi. Còn cái cô đó nó song song á, thì cái cô đó mấy ngày hôm nay ngày nào cô cũng đọc kinh, cổ rất là đạo đức, mà cổ lòng thương xót Chúa coi như là cổ cũng thuộc luôn. Ngày nào cổ cũng đọc, rồi mình nghe ngào nghe đầu thì mình cũng nói rồi. Bây giờ có cả thánh Gerardo, đó là bổn mạng của các bà đẻ đó, bây giờ em cũng phải cầu nguyện luôn với thánh Gerardo luôn, cả hai người. Thì cô ấy đó, lúc nào đi vô phòng cũng thấy cổ cầm chẳng hà, cổ vừa đau mà cổ vừa đọc kinh. Xong cái đến khi mà ông mà infection đi với ông vô một cái, thì ông cầm ngay cái đồ nghe, ông nghe tim cô này thì một cái thì ông biết liền cái bệnh của cổ liền. Cái đó là ngày thứ, chắc là ngày thứ tư, thứ năm rồi. Thứ năm ngày càng lúc càng nặng. Xong cái ông biết, ông chạy ra ông mới nói với ông bác sĩ chính, lúc giờ ngồi nghe đó luôn, cũng nghe luôn. Ông nói là cô này cái nhiễm trùng của cổ nó vào cái màng tim của cổ. Là bởi vì khi người ta lấy cái nước ối ở trong bụng ra đó, thì là cái nhiễm trùng nó ra, nó đi lên cái tim của cổ, thì cái màng tim của cổ nó bị nhiễm trùng. Cho nên là tất cả những cái tay, cái chân, cái roi của cổ đều đau đớn mà bị nhiệt độ hoài. Thế là người ta mới order là ba cái thuốc, chắc là hai cái thuốc trụ sinh mạnh nhất để cho cái cô đó. Rồi về sau này đó thì sau đó thì con thấy là bắt đầu thuốc trụ sinh thì 2-3 ngày đầu thì nó chưa có giảm, từ từ nó giảm. Đến khi mà nó giảm rồi thì ông bác sĩ cho cổ đi về. Thì về sau đó, một vài tuần sau con mới đứng hỏi ông bác sĩ chứ. Bác sĩ à, cái tình trạng cô đó giờ tới đâu rồi, sao lâu quá rồi em không thấy. Thì ông mới nói em à, bây giờ đó thì cô đi về nhà rồi, nhưng mà cô phải dùng cái thuốc trụ sinh đó. Mà cái hồi đó lúc bây giờ cô có bầu mới có 6 tháng, thì tức là 3 tháng sau cô mới tới ngày sanh lận. Cái có một hôm xong cái con đi ngoài parking lot đi vô chỗ làm á, cái con mới nghĩ thầm trong lòng mình ấy, mình nói với cô cầu nguyện với Chúa, với thánh Gerardo, mà bây giờ mình không biết rằng là cái này là bây giờ tình trạng cô tới đâu, thì làm sao mà mình có thể lên làm chứng cho Chúa được. Thì con mới nói nếu mà là Chúa thương xót mà ban ơn cho cổ thì phải cho con gặp lại cổ đó, thì con mới có thể là lên làm chứng tá cho Chúa được. Cái đến lúc mình đi vô bên trong chỗ làm rồi, đang đổi ship xong xuôi hết rồi, cái có một cô y tá chạy ra nói bây giờ mai đem dùng cái đứa bé này đi qua nursery đi. Cái đến lúc nó đi vô phòng thì đúng là cái cô đó luôn. Thì cái hôm đó là cái ngày sanh của đứa nhỏ, là lúc nó đúng được 40 tuần. Mà cổ nói với con là chị ơi, ngày hôm qua em mới hết thuốc trụ sinh, mà hôm nay là cái ngày sanh của baby, thì hai mẹ con đều rất là khỏe mạnh. Thì lúc bây giờ con mới đúng là cái này là ý của Chúa, muốn cho mình nhìn thấy cái tại trong lúc mà mình đi đường mình đã suy nghĩ như vậy, mà không ngờ là mình lại nhìn thấy, mình lại tận tay mà nghe thấy cổ nữa, thì mình biết cái đó là ý của Chúa, muốn cho mình lên để làm chứng cho Chúa qua cái công việc đó. Thì cô đó cũng biết như thường, cô nói cái này là Chúa ban ơn cho em. Tại vì từ cái lúc mà xảy ra cái chuyện đó cho đến về sau này á, là 3 tháng trời liên tiếp là cổ phải có cái thuốc trụ sinh, hai cái loại mạnh nhất. Còn cái ông bác sĩ đó thì ổng nói với con rằng là, thì con với kể cho ổng nghe, hôm đó ổng cũng vô nữa, con nói bác sĩ em gặp lại cô đó rồi. Thì ổng mới nói ổng mới thú thật, nói em biết không, ngày xưa giờ bác sĩ làm mấy chục năm rồi, chưa bao giờ mà bác sĩ thấy một cái cây nào bị như vậy hết, cái này là cây đầu tiên. Nhưng mà đó em biết không, nếu mà ngày hôm đó mà mình không có gọi cái ông infection disease đó vô á, thì chắc là cái cô này cổ chết rồi. Lúc bây giờ trong lòng của bác sĩ rất là lo, nhưng mà bác sĩ không có dám tỏ ra, tại vì sợ làm cho bệnh nhân mất tinh thần. Đó, thì ông có nói với con như vậy.
Xin dâng lên Chúa một tràng pháo tay tạ ơn. Cảm ơn chị. Chúng ta tôn vinh Chúa.
Thường thường á, ông thánh Gerardo á, được gọi là không phải là ông thánh quan thầy của các bà đẻ, đàn bà đẻ nha. Các phụ nữ đương thai, thánh quan thầy của phụ nữ đương thai, nghe nó ngọt tai hơn quan thầy các bà đẻ. Đổi lại khi có nói thì nói các là quan thầy các phụ nữ đương thai.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.